Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương trình bày. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca khúc Can't Take My Eyes Off You. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp dành để nói về nhà làm bánh ngọt Nina Metayer. Đối với cô thì môn bánh ngọt tuy gọi là nghệ thuật nhưng lại khá gần với thể thao. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các vấn đề của nước Pháp chiếm trang nhất các tuần báo kỳ này. Le Point đăng ảnh tân bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp chạy tích trường hợp Retailleau, vị bộ trưởng quyền lực nhất trong chính phủ. Le Nouvel Lof chọn chủ đề giáo dục. Courrier International nhấn mạnh đến phiên tòa Pellico, vụ án có sự cộng hưởng khắp thế giới. La Presse dành hồ sơ cho triết gia Julia de Funès, tác giả một cuốn sách cổ vũ cho cách quản trị tự do. Riêng tuần báo Anh The Economist nói về việc trùm hóa chính sách Mỹ ở các trang trong, chiến sự Trung Đông vẫn là mối quan tâm chính.
Trước hết liên quan đến Đông Nam Á, The Economist nhận xét những tuyến đường xe lửa mới có thể biến đổi khu vực này.
Hầu như không có cách nào tốt hơn để khám phá Việt Nam như việc du hành bằng tuyến đường sắt Bắc Nam, được Pháp xây dựng thời thuộc địa, con đường chạy qua những cánh đồng, ngọn núi xanh rì và những bãi biển đẹp một cách ngoạn mục. Từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên, xe lửa chạy thông thả với tốc độ 50 km/h, thay vì ngồi suốt 36 tiếng đồng hồ, đa số hành khách chọn đi máy bay chỉ mất 2 tiếng. Trên toàn Đông Nam Á, đường sắt cũ kỹ và chậm chạp, không nối liền với nhau. Toàn vùng có 24.000 km đường xe lửa gần bằng Mexico, trong khi nước này có diện tích chỉ bằng phân nửa. Năm 2021, tuyến đường xe lửa bán cao tốc nối Viêng Chăn của Lào với Cung Minh được hoàn thành. Thái Lan loan báo sẽ xây dựng đường cao tốc nối với Lào. Malaysia xúc tiến trở lại dự án 25 tỷ đô la. Việt Nam vừa thông báo dự án hai tuyến đường sắt nối Hà Nội với biên giới Trung Quốc để mở rộng mạng lưới. Các nước Đông Nam Á cần công nghệ và tài chính. Trung Quốc đề nghị cung cấp cả hai. Thị trường nước ngoài rất hấp dẫn đối với các công ty họ xa Trung Quốc vì mạng lưới cao tốc ở Hoa Lục đã hoàn thành. Họ có thể dịch chuyển các nhà máy sang. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc thường thất bại vì những món đầu tư quá lớn gây tranh cãi.
Về Trung Đông, L'Express nhận định sau cái chết của Hassan Nasrallah, Iran trở nên dễ tổn thương hơn. Một năm sau vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng 10, gió đã đổi chiều, tình hình trở nên bất lợi cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, vốn không trang bị đầy đủ cho cuộc chiến tranh sắp tới.
Đại giáo chủ Ali Khamenei hẳn là cảm thấy cô đơn, thời thế đã đổi thay và những người thân tín không còn bên cạnh ông. Trong một tấm ảnh cuối năm 2019, giáo chủ tươi cười thoải mái bên cạnh Hassan Nasrallah, người con tinh thần là thủ lãnh lực lượng Hezbollah, và Qasem Soleimani, chỉ huy vệ binh cách mạng. Nasrallah có mối quan hệ rất chặt chẽ với giới chức Iran, được đào tạo từ các trường giáo lý và nói thông thạo tiếng Ba Tư. Nasrallah và Soleimani là trung tâm của hệ thống an ninh do giáo chủ vạch ra để bảo vệ chế độ, nhưng cả hai đều đã bị tiêu diệt. Người thì chết trong trận oanh kích vào Beirut của Israel, người bị Mỹ trừ khử tại Baghdad. Ali Khamenei không thể tìm thấy ai trung thành hơn Hassan Nasrallah, từng đem quân đi cứu al-Assad theo yêu cầu của ông, hay gửi dân quân Hezbollah đến gieo rắc sợ hãi trong đợt biểu tình phụ nữ cuộc sống tự do. Theo cựu Tổng giám đốc cơ quan phản gián Pháp DGSE Alain Chouet trên Le Point, Israel hẳn có được một nguồn tin rất thân cận với Nasrallah. Nhân vật này không bao giờ lưu lại quá 2 tiếng đồng hồ ở cùng một địa điểm, chưa bao giờ ngủ quá 2 đêm ở cùng một nơi, và việc di chuyển chỉ được báo trước một thời gian rất ngắn. Le Point nói về sự trả thù của Mossad sau vụ sát hại các vận động viên Do Thái trong Thế vận hội Munich 1972. Trong 20 năm tiếp theo, Mossad đã truy lùng những kẻ tổ chức. 14 người Palestine liên quan đã chết một cách thảm khốc. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm bị nổ cứ như trong phim Rambo, khiến từ 2.000 tới 3.000 cán bộ trung cấp của Hezbollah đã bị vô hiệu hóa, cả hệ thống hoảng loạn, không còn phương tiện liên lạc. Họ tiến gần với Nasrallah, giúp xác định nơi ẩn náu và tiêu diệt ông ta. Tuần báo nhắc lại hồi năm 2019, Iran gặp phải hàng loạt vấn đề. Lần thứ ba một hỏa tiễn phát nổ trước khi bay lên từ trung tâm vũ trụ Imam Khomeini. Những tai nạn loại này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng một chuyên gia cho rằng vụ này có bàn tay của Mossad. Một sĩ quan cao cấp Pháp cho biết, Mossad có một ekip thường xuyên nghiên cứu về những chiến dịch tương lai. Họ vô cùng sáng tạo và những phương pháp như dùng súng máy kích hoạt từ xa chỉ được sử dụng một lần duy nhất.
L'Express nhận định về quân sự, trục kháng chiến gồm các lực lượng dân quân do Iran tài trợ và vũ trang cho cuộc chiến ủy nhiệm chống Israel và phương Tây đang tan tác.
Hamas yếu hẳn đi sau một năm chiến tranh ở Gaza và cú đòn quá mạnh giáng vào Hezbollah mới đây đã khiến khả năng phá rối của Tehran giảm hẳn. Iran đành phải trực tiếp ra tay với nguy cơ lãnh đòn trả đũa, bất chấp khả năng xung đột lan rộng trong khu vực. Ngày càng nhiều tiếng nói ở Israel đòi phải cứng rắn hơn. Sau vụ tấn công của Tehran hôm 1 tháng 10 là cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất trong lịch sử Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Iran phạm một sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải trả giá. Hết lời chuẩn. Mối nguy cho nước Cộng hòa Hồi giáo là rơi vào một cuộc chiến tranh không mong muốn và không đủ sức đối phó. Với ngân sách 27 tỷ rưỡi đô la năm ngoái, chi quân sự của Israel cao gấp 3 Iran, và về không chiến giữa hai quốc gia cách xa 1.000 cây số, các phi cơ già nua của Iran có từ thời cách mạng Hồi giáo 1979 không thể nào sánh nổi với lực lượng 345 tiêm kích hiện đại của Israel, trong đó có 36 chiến đấu cơ tàng hình F-35 thế hệ mới nhất. Để bù đắp lại khuyết điểm, Tehran đầu tư vào các phương tiện tấn công từ xa, nhưng trong số hàng trăm drone và hỏa tiễn trong đợt oanh kích hồi tháng 4, chỉ có mười mấy chiếc đạt đến lãnh thổ nhà nước Do Thái, cho thấy vừa kém hiệu quả vừa bị phòng không của Israel và Mỹ đánh chặn. Chưa kể hàng không mẫu hạm USS Harry Truman được Mỹ điều đến Địa Trung Hải, USS Abraham Lincoln vẫn luôn tuần tra ở Vịnh Oman. Các nhà lãnh đạo Tehran biết rằng đối đầu trực diện bằng chiến tranh quy ước là tự sát. Và tuy Iran đầu tư vào vũ khí tấn công nhưng lại không quan tâm đến công nghệ phòng không chống hỏa tiễn nên rất dễ thiệt hại nếu bị oanh kích.
Nhà nghiên cứu Abbas Milani theo dõi Iran từ 45 năm qua cho biết chưa bao giờ thấy chế độ lo lắng cho tương lai của mình đến như vậy. Chẳng hạn, những khuôn mặt ôn hòa được đẩy lên phía trước vì có thể thương thảo được với phương Tây.
Tân Tổng thống Masoud Pezeshkian tươi cười đứng cạnh ông Emmanuel Macron bên lề cuộc đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nói rằng sẵn sàng ủng hộ đề nghị ngưng bắn của Pháp và Mỹ. Vài ngày sau, ông sang Qatar để xúc tiến hòa bình tại Trung Đông. Một dấu hiệu bối rối khác là sự hiện diện đông đảo của lực lượng chống bạo động trên đường phố thủ đô hôm oanh tạc vào Israel. Ngọn lửa phản kháng vẫn âm ỉ hai năm sau phong trào nổi dậy. Benjamin Netanyahu không nhầm lẫn khi gửi thông điệp bằng tiếng Anh cho nhân dân Iran, bảo đảm chỉ nhắm vào giới cầm quyền chứ không phải họ. Kinh tế sa sút, nhiều tỷ đô la rót cho các lực lượng ủy nhiệm gây bất mãn. Khamenei và vệ binh cách mạng biết rằng việc tài trợ cho Hamas và Hezbollah rất mất lòng dân. Kẻ thù cuối cùng của giáo chủ là tuổi tác. Năm nay 85 tuổi, Khamenei bị ung thư và chưa chọn người kế nhiệm, dù mọi dấu hiệu cho thấy đó là Murtaza, con trai ông, người con trai thứ 55 tuổi của giáo chủ, có quan hệ tốt với vệ binh cách mạng, nhưng giới giáo sĩ không nhất trí vì thiếu sự uyên bác, chưa kể việc cha truyền con nối cũng không hay ho gì trong một đất nước đã từng lật đổ nhà vua. Những vụ tấn công gần đây cho thấy tình báo Israel đã xâm nhập rất sâu vào Iran và các lực lượng tay sai. Các nhà lãnh đạo ở Tehran hiện chưa biết phải làm gì đối với một đồng minh đang sụp đổ. Tuy vậy, khả năng phá rối vẫn còn. Hezbollah tiếp tục bắn rocket, Houthi quấy nhiễu giao thông hàng hải quốc tế. Thông qua phe Houthi, Iran kiểm soát vị trí chiến lược Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz, đe dọa vùng vịnh và dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Nga và Trung Quốc thì chỉ ủng hộ về mặt chính trị. Iran hiện sở hữu 164,7 kg uranium đã làm giàu 60%, đang yếu thế. Liệu Tehran có thể trở nên nguy hiểm hơn hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
The Economist phân tích Israel có 4 phương án để tấn công Iran trong bối cảnh các nhà lãnh đạo và một số tướng lĩnh tin rằng thời cơ đã đến.
Trong quá khứ, ít nhất hai lần các tướng quân đội nhận được lệnh từ Thủ tướng Netanyahu chuẩn bị đánh vào Iran. Tuy nhiên, chiến tranh đã không xảy ra. Giờ đây, Israel lại sắp sửa tấn công. Nhưng điểm khác biệt là ông Netanyahu dễ dàng nhận được sự ủng hộ của một nội các còn hăng hái hơn cả ông, và giới quân sự cũng không phản đối như trước. Từ lâu, ông Netanyahu vẫn muốn oanh tạc các địa điểm làm giàu uranium và chương trình nguyên tử, nhưng những cơ sở này rải rác khắp nước trong những cơ cấu vững chắc nằm sâu dưới lòng đất, cần có số lượng lớn hỏa tuyển xuyên băng ke được mấy chục phi cơ thả xuống. Mục tiêu chiến lược dễ tổn thương hơn là các cảng chính của Iran, đặc biệt là cảng dầu lửa, nguồn thu nhập quan trọng, sẽ là một đòn nặng cho nền kinh tế đang sa sút. Khả năng thứ ba là nhắm trực tiếp vào các nhà lãnh đạo, như đã trừ khử một số thủ lãnh Hezbollah và Hamas, nhưng chắc chắn những nhân vật cao cấp nhất đã được bảo vệ kỹ càng.
Trả đũa vào các căn cứ quân sự Iran là lẽ đương nhiên, nhưng ông Netanyahu đánh giá Israel có cơ hội lịch sử để định hình lại khu vực và đa số các tướng lĩnh đều đồng ý.
Thời cơ kiếm có nữa là Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất đã bị trảm mất thủ lãnh và phần lớn kho hỏa tiễn đã bị hủy diệt. Vậy tại sao hơn một tuần trôi qua Israel vẫn chưa đánh trả? Nhiều tướng lãnh tỏ ra thận trọng, một chiến dịch quy mô như vậy không thể không có sự phối hợp với Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống Joe Biden phản đối tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí Iran và cũng không muốn Israel đánh vào các địa điểm nguyên tử. Ông Netanyahu không chia sẻ kế hoạch cho đồng minh thân thiết nhất và ngăn không cho Bộ trưởng Quốc phòng đến Washington để thảo luận về các phương án. Trong cuộc điện đàm gần một tiếng đồng hồ với ông Biden, xem chừng đôi bên vẫn chưa thỏa thuận được. The Economist cho biết, chừng như sau thảm họa ngày 7 tháng 10, quân đội, tình báo và thủ tướng Israel đều chấp nhận mọi rủi ro để biến thất bại trước đây thành một chiến thắng tầm cỡ khu vực.
Trong bài Israel-Iran, chiến tranh cho đến cùng hay chăng, Le Point cũng nêu ra những phương án tương tự.
Từ khi thành lập, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã lao vào một cuộc chiến thực sự với nhà nước Do Thái. Ở Tehran, người ta không hô Palestine muôn năm mà là tiêu diệt Israel. Sau chiến dịch vừa qua, Iran có thể phóng hỏa các chiến chầu ở vùng vịnh, khủng bố vào người Do Thái trên khắp thế giới, hay xúc tiến chương trình nguyên tử, một trò chơi nguy hiểm. Ngạc nhiên tháng 10 là sự kiện có thể thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào giờ chót, lần này đến từ Trung Đông.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn chiến tranh Ukraine chấm dứt vào năm 2025. Pháo kích vào căn cứ của lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Liban, Israel bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Trung Quốc huy động thêm hơn 300 tỷ đô la để cứu nguy kinh tế. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
Cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN với trọng tâm là Biển Đông dấy lên câu hỏi có nên thống nhất cách gọi tên cho vùng biển tranh chấp, thế bất lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Liban, cuộc cạnh tranh thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong tuần vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN lần thứ 44 và 45, cũng như các thượng đỉnh ASEAN với các đối tác đã diễn ra tại Viên Chăn, Lào, quy tụ nhiều lãnh đạo trong khu vực và các đối tác quốc tế với trọng tâm về khủng hoảng ở Miến Điện và đặc biệt là căng thẳng tại Biển Đông. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra gần đây giữa tàu cá Trung Quốc với tàu cá của Việt Nam và Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ vùng biển chiến lược, gây tranh chấp với nhiều nước thuộc ASEAN như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei. Một điểm đáng nói là vùng biển giàu tài nguyên này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, phản ánh mối liên hệ đa dạng về lịch sử, văn hóa và địa chính trị của khu vực. Theo nhận định của The Diplomat,
Việt Nam gọi là Biển Đông, nhấn mạnh đến những di sản về hàng hải, coi vùng biển này là một tuyến đường huyết mạch cho trao đổi thương mại và văn hóa. Cái gọi của Việt Nam cũng gợi lên những thách thức yêu sách của Trung Quốc và các tuyên bố chủ quyền lịch sử của Việt Nam có từ nhiều thế kỷ trước, bao gồm cả giai đoạn Bắc thuộc. Trong nhiều thế kỷ, vùng biển này được coi là biển Champa như một cách để công nhận sự kiểm soát của đế chế Champa ở miền Trung Việt Nam và các khu vực quan trọng của miền Đông Campuchia và Lào từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 15. Nếu như Trung Quốc gọi vùng biển này là Nam Hải để nhấn mạnh đến vị trí địa lý nằm ở phía nam Trung Quốc, thì trong tiếng Anh, Biển Đông được đặt tên là South China Sea. Đối với phương Tây, South China Sea, biển phía nam Trung Quốc, phản ánh quan điểm lấy châu Âu làm trung tâm, bắt nguồn từ thời thực dân, thể hiện mối quan tâm với việc mở rộng giao thương với Trung Quốc, được coi là một đối tác thương mại lớn. Philippines thì gọi là Biển Tây, được khởi nguồn từ động lực chính trị vào năm 2012, trước sự xâm nhập ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Sử dụng tên này cho thấy nỗ lực của Philippines trước những thách thức chủ quyền và khẳng định lợi ích của mình trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Với cùng lý do, vào năm 2017, chính phủ Indonesia cũng đã công bố một bản đồ chính thức mới, đổi tên một phần Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình thành Lo Natuna Utara hay Biển Bắc Natuna. Sáng kiến này xuất hiện sau nhiều lần tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập. Việc đổi tên này làm nổi bật mối quan tâm của Indonesia về quyền và chủ quyền của mình đối với vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna.
Giáo sư Edmund Lin, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia thuộc Đại học Nanyang Technology ở Singapore, cho rằng trước các tranh chấp hiện nay tại vùng biển tranh chấp mang nhiều tên gọi, chúng ta nên cân nhắc tìm ra một cái tên thay thế, thống nhất để hợp tác và hiểu rõ hơn về khu vực này. Nhà nghiên cứu đề xuất đặt ra một cái tên mới là Biển Đông Nam Á, một cái tên được công nhận vị trí địa lý và lợi ích chung, nhấn mạnh đến sự hợp tác hơn là cạnh tranh, làm nổi bật sự kết nối giữa các quốc gia trong khu vực cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau. Một cái tên thể hiện tính bao hàm hơn, có thể thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng, và có thể làm nền tảng cho các sáng kiến hợp tác, giải quyết các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, quyền đánh bắt và khai thác, cũng như an toàn về an ninh và hàng hải. Về thời sự tại Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn rất căng thẳng, hai binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban đã bị thương do cuộc tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào trụ sở tại Nakura, miền nam Liban. Vụ việc đã khiến nhiều lãnh đạo phương Tây phẫn nộ. Kể từ ngày 30 tháng 9, khi Israel mở chiến dịch tấn công nhắm vào Liban, lực lượng Mũ Nồi Xanh với nhiệm vụ giám sát việc chấm dứt chiến sự, bảo đảm quyền tiếp cận nhân đạo cho thường dân, đã ngừng các hoạt động tuần tra. Họ chỉ có thể quan sát tình hình chiến sự giữa Hezbollah và Israel từ căn cứ quân sự. Được thành lập vào năm 1978, có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tạo một vùng đệm giữa Israel và Liban. Lực lượng này hiện gồm 10.000 quân nhân đến từ gần 50 quốc gia, cũng giúp hỗ trợ nhà nước Liban khôi phục quyền lực ở miền nam nước này, hiện chủ yếu do Hezbollah kiểm soát. Tuy nhiên, nhiệm vụ này hoàn toàn không khả thi. Thứ nhất là không bên nào tôn trọng nghị quyết 1701. Thứ hai, theo giám viên lịch sử tại Đại học Paris Sorbonne của Pháp, giải thích như sau.
Lực lượng này chỉ có quyền tự vệ. Họ không có mục tiêu nào để tấn công trực tiếp mà họ buộc phải chờ đợi tại căn cứ và quan sát. Đây là một thứ ứng xử không phải là thiếu kiên quyết, mà đúng hơn là đạo đức giả từ phía các cường quốc. Họ muốn lực lượng này hiện diện tại một khu vực có nhiều căng thẳng. Nếu lực lượng này không được triển khai thì tình hình có thể xấu đi, nhưng lực lượng này ở đó mà không được cấp phương tiện. Họ hiện diện ở đó, quan sát các hoạt động khác nhau nhưng lại bị ngăn cản bởi cả hai phía Israel và Hezbollah và hoàn toàn không có khả năng hành động. Đây là một thứ bất lực của các thế lực.
Những diễn biến chính trị của Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp tới các viện trợ cho Ukraine. Trong tuần vừa qua, vắng mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, cuộc họp Ramstein quy tụ khoảng 50 lãnh đạo ủng hộ Kiev, dự trù được tổ chức tại Đức trong tuần này đã bị hoãn lại vô thời hạn. Không tiếp cận được với Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine đành phải tiếp tục chuyến công du châu Âu để tìm kiếm viện trợ từ các đồng minh Anh, Pháp, Đức. Vào tháng 9 vừa qua, trong chuyến công du tới Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng Nga trước Quốc hội Mỹ. Thế nhưng, chuyến thăm này đã bị Donald Trump và phe Cộng hòa mạnh mẽ chỉ trích. Chính quyền Biden cũng không đánh giá cao kế hoạch của ông Zelensky. Theo nhận định của The Economist, hiện không ai trong chính phủ của Biden tin rằng Ukraine có thể chiếm lại bằng biện pháp quân sự những vùng lãnh thổ đã đánh mất. Sắp tới, cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ vào tháng 11 sẽ tạo ra những bước ngoặt cho cuộc chiến chống Nga ở Ukraine. Theo The Economist, viễn cảnh tiến đến hòa bình của Ukraine khá xa vời vì cả hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump đều không có chiến lược rõ ràng đối với hòa bình cho Ukraine. Ứng viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris khẳng định ủng hộ Kiev và tiếp tục tìm kiếm viện trợ quân sự, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được Quốc hội. Ông Trump thì tỏ ra thiếu nhất quán, mơ hồ, hứa hẹn chấm dứt chiến tranh, thúc giục Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Nếu như Đảng Dân Chủ giành lại đa số tại Hạ viện, hiện do phe Cộng hòa nắm giữ, cũng như giữ được chức Tổng thống, thì viện trợ cho Ukraine có thể sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Còn nếu như ông Trump đắc cử, thì có điều không chắc là liệu ông sẽ trao quyền cho những người theo chủ nghĩa quốc tế hay chủ nghĩa bảo hộ. Bà Valérie Chalier, cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, trả lời trang RBC Ukraine, giải thích như sau.
Tại Quốc hội Hoa Kỳ, trên thực tế quan trọng hơn tên của tân Tổng thống, ví dụ giữa việc ông Donald Trump nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện và việc Trump chỉ kiểm soát Thượng viện là hai chuyện khác nhau. Tương tự, nếu như Kamala Harris không kiểm soát được Hạ viện thì sẽ thiếu đòn bẩy về mặt tài chính. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đó là một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi. Có vẻ như mọi người đều tin rằng giải pháp chấm dứt chiến tranh với Nga sẽ được đưa ra sau đó, vào năm sau, và có thể thành hiện thực. Trên thực tế thì Ukraine sẽ phải làm việc với bất kỳ ai được người dân Mỹ bầu ra, và chúng tôi cần có một sự chuẩn bị. Tôi không nghĩ rằng nếu như ứng cử viên của bên Đảng Dân Chủ thắng thì sẽ dễ dàng hơn, bởi vì những người trong đội ngũ của bà Harris không hề dễ làm việc cùng. Tôi đã làm việc với họ và hầu hết không muốn hỗ trợ Ukraine các loại vũ khí sát thương.
Kể từ thứ Sáu tuần này, các nhà xuất khẩu rượu Cognac ở châu Âu sẽ phải nộp một khoản đặt cọc trị giá khoảng 35% giá trị các chai rượu xuất khẩu sang Trung Quốc cho Hải quan Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, quyết định này là để chống tình trạng bán phá giá, được xem như là biện pháp để trả đũa về việc Bruxelles tăng thuế đối với các xe điện do Trung Quốc sản xuất được nhập khẩu vào khối. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhost cho biết thêm thông tin.
Khoản đặt cọc tại Hải quan Trung Quốc là để bù vào các khoản phụ phí có thể tăng trong tương lai. Đối với châu Âu thì điều này làm phức tạp thêm việc xuất khẩu sang Trung Quốc, bởi vì các nhà xuất khẩu rượu Cognac có nguy cơ là phải tăng giá và có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh cũng như là giá trên thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Yuan, làm việc cho doanh nghiệp Tai Đê nhập khẩu rượu mạnh, quyết định này tác động không đáng kể đến hoạt động của chính mình. Ông nói, thật may là chúng tôi không bị ảnh hưởng. Chúng tôi xử lý rượu mạnh với số lượng lớn hơn 200 lít và chúng tôi nhập khẩu theo lô. Từ năm ngoái thị trường đã không suôn sẻ, nhưng hiện đã được cải thiện. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là các nhà nhập khẩu các loại rượu thương hiệu lớn. Một nhà kinh doanh khác thì giải thích rằng hiện nay hàng hóa trong kho đủ để bán cho người tiêu dùng ở Trung Quốc trong vòng 3 năm sắp tới. Do vậy, quy định mới này không tạo thành vấn đề trong ngắn hạn. Một cuộc chiến tranh thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng không phải là không tránh được. Những căng thẳng về thuế liên quan đến xe điện và các sản phẩm như Cognac chỉ ra rằng tình hình có thể nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, hai bên đều có các lợi ích kinh tế chung. Nếu như cuộc xung đột kéo dài, thì đây sẽ gây hại cho cả đôi bên.
Claire Broder, Pékin, RFI.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Tạp chí hôm nay giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca khúc Can't Take My Eyes Off You.
Góc vườn âm nhạc.
Trong làng nhạc pop quốc tế đầu những năm 1970, chỉ có vài giọng ca nam hát hay nhờ giọng gió mà không sợ bị đuối hơi. Ngoài Brian Wilson của nhóm Beach Boys, Smokey Robinson của nhóm The Miracles, còn phải kể đến Barry Gibb của nhóm Bee Gees. Nhưng gần một thập niên trước đó, từng có trường hợp của ca sĩ Frankie Valli. Nhạc phẩm Can't Take My Eyes Off You là giai điệu ăn khách nhất trong giai đoạn hát solo của thành viên sáng lập ban nhạc The Four Seasons.
Well, now it's my very great pleasure to introduce to you my guest star this evening, Frankie Valli.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Khác với dòng ngực, giọng gió thường có làn hơi mỏng hơn, giúp người hát có thể lên cao, nhưng âm thanh vẫn bay bổng mượt mà trong từng câu chữ. Thế nhưng do thanh đới bị thu hẹp lại, giọng ca này có thể bị mất tự nhiên trong những nốt cao vút ngân dài. Điều này lại không xảy ra với Frankie Valli. Trong bộ phim ca nhạc kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nhóm The Four Seasons, đạo diễn Mỹ Clint Eastwood từng cho thấy Từ thời còn nhỏ, Frankie Valli ngoài chất giọng thiên phú còn có một làn hơi tuyệt vời. Nhờ vậy, khi hát những nốt cao nhất, giọng ca này chẳng những không mỏng mà còn trở nên dũng mãnh. Giai điệu Can't Take My Eyes Off You, hiểu theo nghĩa mắt không muốn rời, do hai nhạc sĩ Crew và Gojo đồng sáng tác, đương nhiên trở thành một trong những bản ghi âm thành công nhất của Frankie Valli. Trong cả hai giai đoạn, thời ông đi hát một mình hay đi hát chung với nhóm The Four Seasons, sự kiện một ca sĩ chính kim thành viên sáng lập ban nhạc có thể đi hát solo song song với sự nghiệp biểu diễn của cả nhóm mà vẫn không tạo ra nhiều mâu thuẫn nội bộ là chuyện hiếm thấy trong làng nhạc quốc tế thời bấy giờ. Thay vì đối đầu nhau, sự thành công riêng của Frankie Valli lại hỗ trợ cho ban nhạc, giúp nhóm này gặt hái thêm nhiều đĩa vàng, mở ra cho The Four Seasons một mùa tươi sáng, một giai đoạn huy hoàng.
Em kia nhan sắc như nàng tiên, cho anh mê mẩn không ngủ yên, bao đêm mơ thấy em với anh, đắm đuối với nàng, mây trời xanh, xin cho anh biết đây là duyên. Sao anh tin nhớ em chia ly, nhớ chia sẻ câu chuyện.
Trả lời phỏng vấn báo chí, nhạc sĩ Bob Goldie và cũng là thành viên của nhóm The Four Seasons cho biết đây là một trong những giai điệu khó nhất mà ông đã từng viết. Nhạc phẩm được sáng tác theo kiểu Donny đóng giày, tận dụng quãng giọng đặc biệt và làn hơi khỏe khoắn của Frankie Valli, đi từ những nốt trầm nhất lên những nốt cao nhất ở đoạn cuối bay bổng. Về hình thức, Bob Goldie tìm cách dung hòa nhiều thể loại trong cùng một bài hát. Trong giới sáng tác âm nhạc, giai điệu Can't Take My Eyes Off You là một trường hợp điển hình về lối xây dựng cường độ từ cung trầm lên cung bổng, tạo thêm sức lôi cuốn hấp dẫn, mở đầu bằng những câu hát dịu dàng tha thiết rồi chuyển sang điệp khúc dồn dập cuồng nhiệt. Sau khi chinh phục thị trường quốc tế, nhạc phẩm Can't Take My Eyes Off You trở thành một trong những bài hát được cover nhiều nhất mọi thời đại trong 14 thứ tiếng khác nhau. Trong số các phiên bản phóng tác nổi tiếng có các nghệ sĩ hàng đầu như Diana Ross, The Temptations, Lauryn Hill hay Andy Williams. Trong làng nhạc trẻ có phiên bản disco của nhóm Boys Town Gang và phiên bản nhạc pop điện tử của nhóm The Pet Shop Boys. Trong tiếng Pháp, bài hát này được phóng tác hai lần, nổi tiếng nhất là giai điệu với tựa đề Une poussière dans le cœur, hạt bụi trong tim. Còn trong tiếng Việt, nhạc phẩm Can't Take My Eyes Off You có hai lời khác nhau. Phiên bản phóng tác đầu tiên giữ nguyên tựa đề và điệp khúc tiếng Anh, chỉ có lời mở đầu là bằng tiếng Việt do Nguyễn Thắng và Lương Tùng Quang trình bày. Lời thứ nhì là của tác giả Nguyễn Hoàng Đô, phóng tác thành nhạc phẩm Không Thể Rời Xa Nhau do hai ca sĩ Quỳnh Giao hay Mạnh Tuấn ghi âm.
Đêm nay trăng sáng bên hồ thu, nghe sao êm ái như lời ru, trao nhau hơi ấm khi tàn đông, yêu thương này gửi về cho người, mong tình yêu mãi không nhạt phai, xin cho sống vui trong bình yên, mong sao không vướng thêm sâu đau, đêm nay mình sẽ không rời nhau. Dòng suối hiền, mình kề vai nhau giữa đêm trăng vàng rơi bên đồi, giữ cho nhau đến muôn đời. Em yêu ơi nhớ rằng dù em ra đi anh vẫn không hờn ai oán giận, cùng về bên nhau để rồi cho niềm vui bên nhau từ nay suốt đời bên nhau.
Hàng trăm phiên bản phóng tác vẫn chưa làm phai mờ lối diễn đạt của Frankie Valli. Nhờ dòng gió, giai điệu bài hát trở nên tươi sáng hơn. Nhiều nghệ sĩ trẻ những thế hệ sau này, trong đó có phần ghi âm của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, nối bước Frankie Valli trong cách dùng dòng gió mà vẫn không lệch nhịp, không bị đuối hơi ở những nốt cao nhất. Dòng gió có hay là nhờ cách nhả chữ nhẹ nhàng du dương, rõ ràng mà vẫn vương. Lòng chân thành cộng với lối hát pha trộn một chút soul giúp cho Frankie Valli truyền đạt được nhiều cung bậc cảm xúc trong cùng một bản nhạc. Giây phút đầu gặp nhau cứ ngỡ là chiêm bao, mộng hóa thân người tình như mơ đẹp quá đỗi, nên khi mỗi lần nhìn mắt không rời được nổi.
I love you baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you stay, let me love you baby, let me love. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch, I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes of you. Pardon the way that I stand, there's nothing else to compare. The look of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby, trust in me when I say. Don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp qua chủ đề đối với nhà làm bánh ngọt Nina Metayer, thì môn bánh ngọt gọi là nghệ thuật nhưng lại khá gần với thể thao.
Văn hóa.
L'art sucré, hiểu theo nghĩa nghệ thuật các món ngọt, là tựa đề một hồ sơ đặc biệt nói về các ngôi sao ẩm thực hàng đầu của Pháp do tuần báo Le Point đăng vào cuối tháng 9 năm 2024. Phía Nam có anh Bastien Blantyre, từng được trao tặng giải thưởng nhà làm bánh ngọt số 1 của Pháp hồi tháng 6 vừa qua. Về phía nữ, cô Nina Metayer thực hiện cú đúp ngoạn mục. Thật vậy, trong 2 năm liền, 2023 và 2024, cô đoạt danh hiệu nhà làm bánh ngọt Pháp tài ba nhất thế giới.
Tuy chỉ vào nghề cách đây một thập niên, nhưng Nina Metayer lại tạo được nhiều tiếng vang trong vài năm liên tục. Cô trở thành phụ nữ đầu tiên được vinh danh 2 lần với những giải thưởng quốc tế cao quý nhất. Vào mùa hè năm 2024, cô được trao tặng danh hiệu nhà làm bánh giỏi nhất Best Pastry Chef tại thành phố Las Vegas nhân lễ trao giải World's 50 Best Restaurant dành cho các quán ăn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Chưa đầy một năm trước, vào mùa thu năm 2023, Liên đoàn Quốc tế các nhà làm bánh mì và bánh ngọt, gọi tắt là UIBC, cũng từng trao tặng danh hiệu nhà làm bánh giỏi nhất cho Nina Metayer. Được thành lập vào năm 1931, liên đoàn này bao gồm gần 40 nghiệp đoàn quốc tế, một mạng lưới với hơn 300.000 công ty làm bánh và tuyển dụng hơn 4 triệu nhân viên trên khắp thế giới.
Mỗi năm, Liên đoàn Quốc tế các nhà làm bánh mì và bánh ngọt tổ chức họp toàn thể một lần, đồng thời tổ chức các cuộc thi chuyên nghiệp cấp quốc tế để trao tặng danh hiệu cao quý, nhà làm bánh ngọt xuất sắc. Do vậy, giải thưởng của Liên đoàn Quốc tế các nhà làm bánh mì và bánh ngọt thường được xem là một trong những giải có uy tín hàng đầu. Chủ yếu cũng là vì đây là một phần thưởng do giới chuyên nghiệp bình chọn và trao tặng, tương đương với sự công nhận của toàn ngành đối với một nhà làm bánh có kinh nghiệm và tay nghề.
Năm nay 36 tuổi, Nina Metayer sinh trưởng tại thành phố La Rochelle thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine. Thời niên thiếu, Nina bắt đầu học nghề làm bánh mì trước khi chuyển sang bánh ngọt. Khi vừa mới tốt nghiệp trường dạy nghề thì Nina Metayer đã bắt đầu làm việc tại Paris dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của đầu bếp 2 sao Michelin là Yannick Aleno tại khách sạn Le Maurice. Vài năm sau đó cô tiếp tục tầm sư học đạo với đầu bếp Jean-François Piège, cũng 2 sao Michelin tại nhà hàng Le Grand Restaurant. Hiện giờ Nina Metayer làm chủ điều hành công ty chuyên bán bánh ngọt trực tuyến. Để thưởng thức những kiểu bánh của cô thì khách hàng có thể tìm thấy ở 2 điểm bán hàng tại Paris và vùng phụ cận. Địa điểm quen thuộc nhất vẫn là quán cà phê Sân Thượng ở trên tầng cao nhất của cửa hàng lớn Printemps nằm trên đại lộ Haussmann. Còn điểm bán hàng thứ nhì thì nằm trong ngôi chợ Bintoki Al-Dissi.
Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ nhân dịp ra mắt quyển sách mang tựa đề là Delicate Pâtisserie, Bánh ngọt tinh tế, do nhà xuất bản La Martinière phát hành, Nina Metayer cho biết nghề làm bánh mì cũng như bánh ngọt đã đến với cô một cách thật tình cờ nhân dịp cô đi sang nước ngoài. Từ thời còn nhỏ, Nina rất thích ăn bánh nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện học nghề làm bánh.
Je suis partie à 16 ans au Mexique et à 16 ans l'indépendance nous donne des ailes, en fait tout est possible.
Năm 16 tuổi tôi đã có dịp đi Mexico và sống một thời gian ở nước này. Thời còn trẻ thì cái niềm khao khát sống tự lập đã khiến cho tôi mạo hiểm phiêu lưu. Tôi tự nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên tôi đâm ra hơi liều lĩnh và không lường được hết sức mình. Ban đầu tôi có ý định ở lại Mexico, nhưng mà nếu muốn lập nghiệp thì trước hết phải học một nghề nào đó rồi mới có thể đi làm để kiếm tiền, có đủ thu nhập để ổn định cuộc sống. Lúc bấy giờ, nghề làm bánh mì đối với tôi có lẽ là cái sự chọn lựa đơn giản nhất. Tại Mexico, tôi có dịp gặp một cặp vợ chồng người Pháp, họ mở tiệm bánh mì. Tuy là họ không giàu, thế nhưng mà công việc vẫn đủ sống, và quan trọng hơn nữa là họ cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc sống mà họ đã chọn. Sau đó thì tôi trở về Pháp để học nghề làm bánh mì. Cuộc sống đầy đưa khiến tôi khởi nghiệp ở Paris, nhưng cũng có thể nói một cách tình cờ ngẫu nhiên, cái ý tưởng chọn nghề làm bánh đã nảy sinh tại Mexico.
Le Mexique m'a donné envie de devenir boulangère et choisir un métier.
Từ nghề làm bánh mì chuyển sang làm bánh ngọt chỉ có một bước, và chỉ trong vòng chưa đầy một thập niên, Nina Metayer đã có nhiều cơ hội phát huy tài năng để rồi vươn lên đỉnh cao, trở thành nhà làm bánh ngọt giỏi nhất thế giới. Cô Nina Metayer cho biết cảm tưởng của mình.
Et donc j'arrive à Paris et si je me forme pour avoir plus de compétences, je vais tenter la pâtisserie, comme ça je serai multitâche.
Khi đến Paris lập nghiệp, tôi quyết định học thêm cái cách làm bánh ngọt để có thêm nhiều kỹ năng và tay nghề. Tôi theo học các khóa đào tạo tại trường dạy nghề nấu ăn Ferrandi. Sau khi mà tốt nghiệp đó thì tôi đã có nhiều may mắn khi mà được tuyển vào các cái ekip làm việc với những đầu bếp được Michelin vinh danh như là Camille Sec tại khách sạn Le Maurice hay là Amandine Chagnot tại nhà hàng Raphael. Thế nhưng mà cái phần thưởng cao quý nhất đối với tôi vẫn là những cái lời chúc mừng, vẫn là những tin nhắn đến từ những thiếu nữ, đôi khi còn rất là nhỏ tuổi. Các em thường nói với tôi rằng nhờ cô mà các em muốn học làm bánh, muốn chọn nghề này để chia sẻ cái đam mê của mình, cho dù công việc làm bánh nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Đó là cái điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất.
J'ai décidé de faire ce métier en partie grâce à vous, et c'est peut-être ça dont je suis le plus fier.
Trong làng ẩm thực, người Pháp thường so sánh chuyện làm bánh ngọt như một nghệ thuật, nhưng trong mắt cô Nina Metayer, nghề này lại gần giống với các bộ môn thể thao, đòi hỏi nơi người tập luyện, sức chịu đựng và một trình độ cao. Cô Nina Metayer giải thích vì sao.
Je pense que la pâtisserie est même plus proche du sport que de l'art, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser.
Trái với điều mà nhiều người Pháp thường nghĩ, cái công việc làm bánh theo tôi nó gần giống với thế giới thể thao hơn là thế giới nghệ thuật. Dĩ nhiên là khi mà làm bánh đó, thì cái người thợ cần có cái tính sáng tạo, và về cái điểm này có thể thực sự dùng cái chữ nghệ thuật làm bánh. Tuy nhiên, cái phần lớn thời gian của một thợ làm bánh vẫn là lặp đi lặp lại cùng một cái động tác sao cho thật thuần thục, không cần đo mà vẫn chính xác. cũng như là bên thể thao vậy. Cái nghề làm bánh nó đòi hỏi cái kỷ luật, nó đòi hỏi một cái nhịp độ tập luyện đều đặn thường xuyên. Các đợt thi đấu quốc tế thì lại giống như các cuộc tranh tài thế vận hội. Cũng như một vận động viên tìm cách phá kỷ lục, thì nhà làm bánh cũng luôn đẩy lui những cái giới hạn của chính mình, suy nghĩ, tìm tòi để tạo ra những cái công thức mới. Đó là phương châm làm việc của tôi. Và ở cái vai trò đội trưởng đó, thì tôi luôn khuyến khích toàn bộ ekip đeo đuổi cùng một mục tiêu, đồng thời tôn trọng cái tinh thần đồng đội.
Je suis capitaine d'équipe et je les entraîne, c'est un sport collectif.
Theo tuần báo Le Point, anh Bastien Blanc Tailleur, nổi tiếng trong làng ẩm thực quốc tế nhờ nghệ thuật làm những chiếc bánh cưới khổng lồ, lộng lẫy chạm trổ như những tác phẩm điêu khắc, còn Nina Metayer nổi tiếng nhờ những kiểu bánh bûche thơm ngon và công phu, mỗi người một nét. Nhưng theo tuần báo Le Point, cả hai gương mặt này đều là biểu tượng hàng đầu của làng ẩm thực Pháp cao cấp. Ngoài bánh khúc gỗ, Nina Metayer còn có sở trường làm galette des rois, bánh ba vua, một truyền thống lâu đời của Pháp. Bánh galette được chuẩn bị từ mùa Giáng sinh cho đến đầu tháng Giêng, nhân dịp lễ Hiển Linh, theo phong tục của các gia đình theo đạo Chúa. Nhờ được đào tạo bài bản qua trường lớp, Nina Metayer đã rèn luyện tay nghề để nâng công thức làm bánh ba vua galette des rois lên hàng nghệ thuật. Vỏ bánh lúc nào cũng được chạm trổ khéo léo, với nhiều họa tiết công phu.
Có lẽ cũng vì cô xuất thân ban đầu từ nghề làm bánh mì, cho nên Nina Metayer rất giỏi trong cách nhồi bụt bánh. Bánh phơi ớt tê, ngàn lớp cực mỏng, xốp giòn, nướng lại trong lò mà vẫn không ngậy mùi bơ. Có lẽ cô đã không lầm khi chọn nâng cao kỹ năng của mình, từ bánh mì mở rộng sang bánh ngọt, nhờ không ngừng trau dồi tay nghề mà cách làm bánh ngày càng công phu điệu nghệ, hương vị thêm tuyệt vời, tinh tế.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn chiến tranh Ukraine chấm dứt vào năm 2025. Pháo kích vào căn cứ của lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Liban, Israel bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Trung Quốc huy động thêm hơn 300 tỷ đô la để cứu nguy kinh tế. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm, nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Tuy nhiên, để cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên YouTube. Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil.
Todos os dias acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas horário de Brasília para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.